Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 1 tháng 9, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 40, hiệu quả của việc rước lễ, phần tiếp theo. Các giáo hội Đông Phương, dù không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, vẫn cử hành bí tích thánh thể với một tình yêu cao cả. Các giáo hội ấy, mặc dù ly khai, vẫn có các bí tích đích thực, chủ yếu là chức tư tế và bí tích thánh thể nhờ sự kế nhiệm các tông đồ, nên vẫn liên kết rất chặt chẽ với chúng ta. Vì vậy, một hiệp thông nào đó trong các sự thánh, trong những trường hợp thuận lợi và với sự chấp thuận của giáo quyền, không những là có thể mà còn được khuyến khích. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1399. Ngày 2 thứ hai, ngày Quốc khánh cầu cho Tổ quốc. Ngày 3 thứ ba, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ngày 4 thứ tư. Ngày 5 thứ năm đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tu. Ngày 6 thứ sáu đầu tháng. Ngày 7 thứ bảy đầu tháng. Ngày 8 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta hân hoan quy tụ nhau nơi đây để tạ ơn Chúa, để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết làm chứng tá cho Chúa, không những bằng lời nói, những lời kinh chúng ta đến nhà thờ, nhưng phải bằng công việc bác ái từ trái tim cho đến cánh tay của mỗi người chúng ta. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta trong bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Như thường lệ, dâng thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ân nhân thân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, cũng như là quý cụ, quý ông bà cùng hiệp với chúng ta trong thánh lễ này, những người không thể đến nhà thờ được. Và chúng ta cũng hiệp nguyện với những ý lễ đặt trong thánh lễ này của mỗi người chúng ta. Cách riêng nữa, chúng ta cầu nguyện cho hai linh hồn Maria, Gioan Baptista, đặc biệt là trong ngày giỗ 32 năm. Giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và vinh danh người trên cho người thiên tầng.
Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con ở lại Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con nước Chúa Cha.
Chúa có tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa
ta tội
trần gian, xin nhận
lời
chúng con cầu
khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh.
Chỉ có Chúa là
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách đệ nhị luật. Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Israel rằng: giờ đây hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em. để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân tộc khôn ngoan và thông minh. Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi của phụ lâm cảnh gian truân,
và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Đó là lời Chúa. Chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức vì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Đức Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một đoàn người đi sang bên Roma để hành hương, và họ đi có một lần họ đi thăm Catacomb, tức là một cái nghĩa trang dưới lòng đất, gồm có một cái phòng trưng bày và các hốc để dành cho các ngôi mộ, được xây dựng bởi người La Mã cổ đại. Thế thì khi mà đang ở mải miết xem thì có một nhóm người bị lạc. Thì mặc dù là có đèn điện, bây giờ người ta lắp đèn điện rồi, nhưng mà cái nhóm này vẫn không biết tìm đường ra như thế nào cả. Tại vì cái người hướng dẫn viên và một cái nhóm khác đã đi trước rồi. Thế thì ở đó sóng điện thoại cũng không thể đặt, không thể lấy được, không có. Thế là có một người với nghĩ và họ nói với lại những người trong nhóm rằng, bây giờ thì phải giữ thinh lặng thôi. và nghe xem là cái tiếng nói của cái người hướng dẫn viên du lịch đến từ chỗ nào thì mình đi theo cái hướng đấy. Thế là cả nhóm làm theo và cuối cùng thì họ đã tìm được cái nhóm của mình. Thêm một cái câu chuyện nhỏ này cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc lắng nghe và đi theo tiếng nói để đưa chúng ta đến với cái mục đích của mình. Các bài đọc Chủ nhật ngày hôm nay đều nói về việc lắng nghe và thực hành lời Chúa trong mọi hoạt động của mình trong đời sống hàng ngày. Bài đọc 1 thì cho chúng ta thấy hiệu quả của việc lắng nghe và thực hành lời Chúa là để cho con người được coi là khôn ngoan và thông minh và để được sống, được vào đất mà Thiên Chúa hứa. Còn bài đọc 2 thì mời gọi chúng ta đón nhận lời Chúa, thực hành để được ơn cứu độ. Và bài tin mừng thì nhấn mạnh đến việc thực thi huấn lệnh của Thiên Chúa, chứ không phải là làm theo tập tục hay là cái ý riêng của con người. Như Chúa Giê-xu nói với những người Pha-ri-siêu và những kinh sư, các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Những người này cũng cố gắng để giữ cái truyền thống mà giữ luật. Tuy nhiên thì họ cho rằng những cái gì họ làm là đã đẹp rồi, đã đẹp lòng Chúa rồi, và như vậy là đủ rồi. Thì bên cạnh đó, như chúng ta thấy các đoạn tin mừng mà chúng ta nghe trong tuần vừa rồi, từ thứ hai cho đến thứ tư thì Chúa Giê-xu đều nói về cái việc giả hình, cái thói giả hình của những Pha-ri-siêu và biệt phái. Như thế, khi mà họ đề cao những cái việc làm và những cái hình thức hơn là cái tâm tình và lòng yêu mến. Vậy thì đâu là cái lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay? Trước hết, chúng ta được mời gọi để đón nhận và lắng nghe lời của Thiên Chúa. Người nói với chúng ta qua con một của người là Đức Giê-xu Kitô. Giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống hiện đại thì chúng ta gặp rất là nhiều cái lời, gặp rất là nhiều lời hay là cái tiếng nói khác nhau. Có những lời thì đem lại niềm vui và hạnh phúc, bình an, nhưng mà có những lời đem lại đau khổ, chia rẽ và hận thù. Rồi có những lời đem chúng ta đến gần Thiên Chúa, đến gần hơn với lời chân thật là Đức Giê-xu. Nhưng mà cũng có những lời làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa và đi ngược lại những cái gì mà Thiên Chúa muốn. Và chỉ có một lời đưa chúng ta đến được ơn cứu độ, đó chính là lời của Thiên Chúa là Đức Giê-xu Kitô. Tiếp theo thì chúng ta được mời gọi là đem cái lời đó ra thực hành. Thế thì mỗi ngày chúng ta nghe lời Chúa, hay là mới đây thôi chúng ta nghe 3 bài đọc từ Kinh Thánh, và sau mỗi đoạn thì chúng ta đều nghe là đó là lời Chúa, mà chúng ta đáp là tạ ơn Chúa hoặc là lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thế thì chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho chính mình là khi mà chúng ta nghe lời Chúa như thế thì chúng ta nghe lời Chúa với một cái tâm tình như thế nào? Liệu lần chúng ta có để lời Chúa đi từ tai này qua tai khác rồi sau đó biến mất như là khi chúng ta nghe một cái mẩu tin nào đó hay không? Do đó, chúng ta được mời gọi để cho lời Chúa lắng đọng lại trong tâm hồn của mình và để cho lời Chúa tác động trong những cái suy nghĩ, trong hành động cũng như lời nói của mình. Và mỗi ngày trong mỗi hoàn cảnh, Thiên Chúa đều có một cái lời mời gọi cụ thể để cho chúng ta nhận ra và thực hành. Và cái điểm cuối cùng đó là đừng để bị lừa dối. Không phải chỉ có ma quỷ mới cám dỗ và lừa dối chúng ta, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng tự lừa dối chính mình. Kể cả khi chúng ta nghe lời Thiên Chúa, chúng ta vẫn có thể bị lừa dối. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi thờ đi lễ như vậy là đủ rồi, hoặc chúng ta làm một số việc lành, một số việc thánh thiện là chúng như thế là đủ, là đẹp lòng Thiên Chúa rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta làm những điều đó và để cho Thiên Chúa vẫn ở một cái vị trí thứ yếu thôi, hoặc là chúng ta làm cái việc đó để cho người ta thấy được một người nào đó đạo đức đi, thì như thế chúng ta cũng đang tự lừa dối chính mình. Nếu mà chúng ta chỉ nghe và không thực hành thì chúng ta cũng lừa dối chính mình, giống như những cái người Pha-ri-siêu và kinh sư trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta cũng dễ bị lừa dối khi mà chúng ta chiều theo cái ý của mình, muốn một cái gì đó dễ dàng, đơn giản và nhanh gọn, và khi đó chúng ta biến cái suy nghĩ của mình thành cái suy nghĩ của Thiên Chúa. Ở Việt Nam chúng ta thì các cụ hay có một cái câu để nhắc nhở con cháu, đó là miệng đọc thì lòng phải suy, suy để xem mình đọc cái gì, chứ không phải là chỉ như cái máy phát thanh. Hoặc là trong các việc khác thì chúng ta cũng được mời gọi hoặc được nhắc nhở là hãy ý thức được Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của mình, đang dõi theo chúng ta trong từng hành vi, cử chỉ và lời nói. Hay ở một cái cấp độ cao hơn thì chúng ta được mời gọi trong ngày hôm nay, đó là sống lời Chúa. Chúng ta đi lễ, chúng ta đọc kinh, chúng ta làm các việc lành phúc đức khác, nhưng mà khi thì chúng ta cũng cần làm cho cuộc sống của mình phản chiếu được cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Và trên hết mọi sự, trong mọi việc làm, chúng ta cần đặt vị trí ưu tiên cho Thiên Chúa và để tôn vinh người. Do đó, qua bàn tiệc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta cái ơn khôn ngoan để chúng ta có thể nhận ra và lựa chọn lời của Thiên Chúa, những cái lời giữa những cái lời khác nhau trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta cái ơn can đảm để có thể đem lời Chúa ra thực hành trong lời ăn tiếng nói, trong tư tưởng cũng như việc làm, để không chỉ những gì mà chúng ta tiếp nhận, mà cả những gì mà xuất phát từ nơi cuộc sống của chúng ta, nơi con người chúng ta cũng đều lành thánh và tốt đẹp. Amen.
Với cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thành trời dân, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân ta vì chúng ta, thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán thầy, tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô đã đến để kiện toàn lề luật. Nhờ tuân giữ luật Chúa, chúng ta được khôn ngoan, hạnh phúc và được thông chia sự công minh chính trực của Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa và cùng nhau dâng lời nguyện xin.
Lề luật là sự khôn ngoan của Chúa, giúp con người sống tốt và chết lành. Xin cho các bạn trẻ công giáo biết đón nhận luật Chúa như hồng ân và tuân giữ với lòng tin cậy mến, để thanh ý Chúa dẫn đời họ đến hoàn thiện và hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe, quan tâm đến tiếng kêu cứu của trái đất cũng như các nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, đồng thời biết chăm lo cho thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa rằng lời chúng con.
Ngày 1 tháng 9 là ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Xin cho mọi cư dân trên địa cầu, nhất là những nhà lãnh đạo, ý thức gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, để chúng ta và các thế hệ tương lai được sống trong môi trường sạch đẹp và lành mạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy thực thi lời đã nghe, đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Xin cho chúng ta biết đón nhận và hân hoan thực thi lề luật và thánh ý Chúa, để Chúa có thể hoàn thành chương trình tốt lành và tình yêu Chúa muốn dành cho đời ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện cho chuyến du hành Á Châu của Đức Thánh Cha Francisco trong tuần này, một hành trình dài với 4 quốc gia tại Á Châu chúng ta. Đó là một niềm vinh dự cho người dân Á Châu chúng ta. Xin Chúa bảo vệ Ngài và ban cho Ngài sức mạnh để có thể hoàn thành chuyến tông du và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho các dân tộc Á Châu của chúng ta. Lạy Chúa, con Chúa là lề luật sống động đã đến làm người để dạy chúng con sự khôn ngoan của Chúa. Xin cho chúng con biết vâng nghe lời người, để khi trở nên con yêu dấu của Chúa, chúng con xứng đáng được hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ thời tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa ấy cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc để mầu nhiệm cứu độ chúng con tự hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem ơn về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thôi thay, Chúa là Thiên Chúa làm đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng đứng đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang chuyển Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô đưa quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng cao sĩ.
Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Maria và Gioan Baptista, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, nên Chúa chúng ta tỏ đi trần gian, thì thương cho chúng con. Lạy Chúa, nên Chúa chúng ta tỏ đi trần gian, thì thương cho chúng con.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc thiên chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc Thiên Quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.